Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2008. Tôi kể cho các vị nghe về cái lời dạy rất là quan trọng của Ngài Milarepa. Ta biết rằng Ngài Milarepa là một vị sư của truyền thống Bậc Thừa rất là lỗi lạc. Tôi không nhớ chính xác là ông đã có mặt vào thế kỷ thứ mười mấy, tôi không nhớ. Nhưng mà Ngài là một vị du già tu cái truyền thống Mật Thừa rất là chứng nghiệm giải thoát hiện tiền, và một bậc thầy nổi danh của Tây Tạng. Có một hôm Ngài lang bạc đến một cái tự viện kia, người ta chưa có nhận ra Ngài như một vị Phật sống, cho nên không có tiếp đón một cách nồng nàn. Ngài đến một cái tăng viện, cái Ngài ngủ ở trước cửa có một tăng phòng của vị tăng giám sự. Vị tăng giám sự kia thì đêm đó ông không ngủ ngon được. Ông đang dự tính bán một cái con bò, và ông tính là cái chi tiêu của một tu viện như vậy thì cái con bò này mình bán cái đầu nó được bao nhiêu tiền nè, mình làm cái gì nè, cái mình nó được bao nhiêu tiền mình sẽ làm cái gì, và cái đuôi nó được bao nhiêu tiền làm cái gì. Và tâm thức của ông nó rất là bận rộn, cho nên ông không có ngủ được. Và tới sáng thì mở cửa đi ra, mắt nhắm mắt mở, cho nên ông vọng lên Ngài Milarepa. Dậm lên một vị sư lang thang nằm trước cửa phòng mình, ông cũng nổi giận vô cùng. Cho nên ông nạt một tiếng, ông nói: "Này, cái gã lang thang kia, mi không biết rằng ở trong cái Già Lam tự viện có cái quy chế là sáng phải tụng kinh, tối phải tọa thiền. Mi là cái kẻ ăn không ngồi rồi, cho nên đến đây nằm sải cẳng ngủ tới giờ này và vẫn chưa chịu dậy để công phu thiền quán." Cái Ngài Milarepa, Ngài bật dậy, Ngài so đầu và nói: "Ồ, thường thì ta ngủ dậy rất sớm á, thế nhưng hôm nay tâm thức ta nó bận rộn tính toán cái chuyện bán con bò. Cái điều cuối cùng ta phải làm đó là không biết là ta bán cái đuôi con bò được bao nhiêu để ta làm cái công việc phân phối sinh hoạt cho chúng, cho nên ta ngủ không được đó thôi." Cái vị tăng kia nghe như thế mất hồn, phủ phục xuống đảnh lễ nói: "Ngài có phải là một vị du tăng tên là Milarepa không?" Ông nói: "Chính ta." Đó là mình kể một nét rất dễ thương của một vị du tăng của truyền thống du già. Tất nhiên cái điều này thì chắc các vị có đọc một đôi điều về Ngài Milarepa. Rồi mình kể lại đây đi, dẫn đến cái câu chuyện là cuộc đời Ngài lang thang như thế, cho đến một hôm Ngài thâu nhận một người đệ tử, đó là Ngài Gamboba. Gamboba là một vị sư cũng truyền thống Bậc Thừa, tu hành rất là nghiêm trang. Một hôm ông thấy chim bao, thấy có một vị sư phun nước miếng vào mặt mình, đạp lên đầu mình. Đó là cái điềm thiệu gặp một vị thầy rất là giỏi để giải đạo. Cho nên ông phát tâm đi hành cước về miền đông của Tây Tạng. Và trên con đường lang thang, một hôm ông đi ngang một cánh rừng, thấy một vị sư gầy ốm, da xanh như tàu lá, đang ngồi uống rượu, uống bia. Cái từ của Tây Tạng người ta gọi là uống rượu chan, tức là rượu bia. Nó rất là nhẹ, nó không có phải là cái nồng độ nó không cao lắm. Và cái quy cách thông thường của một thầy tu là gặp thầy tu phải chào. Ông đến ông chắp tay ông xá. Cái con người ốm o và da xanh mướt kia thì cái vị sư kia cười khà khà, dùng một cái đồ múc rượu mà cái đó dường như phân nửa cái đầu lâu á, lượm nó trong rừng cạo sạch để làm cái đồ múc rượu, múc mời ngươi hãy uống với ta. Ngài Gambhova là một người tu hành rất là đoan trang và mẫu mực. Thấy cái dụng cụ múc rượu mà đã muốn ụt ùa mửa rồi, cộng thêm cái một ông sư uống bia nữa thì càng mất phẩm hạnh. Cho nên Ngài cười cái nụ cười ngạo nghễ, chắp tay xá ra đi. Ngài Milarepa, Ngài nói: Mi gặp một người có thể dạy cho Mi được cái con đường giải thoát, thế mà Mi coi thường. Mi chết dí trong những cái đống kinh sách cũ mục đó ư. Và Ngài khạc miếng, Ngài phun vô mặt. Cái Ngài Gambhova, Ngài sững người. Cái điều của cái vị sư mà ốm o có màu da xanh như lá kia, nó rất giống như là cái điềm Ngài đã thấy trong chim bao. Ngài nói quá ra đây là một vị Phật sống mà ta đã thấy chim bao. Thế cho nên Ngài phủ phục, Ngài đảnh lễ dưới chân Ngài Milarepa. Và theo Ngài học rất là lâu những cái pháp môn bí yếu của Mật Thừa. Và thời gian sau thì Ngài giả từ Thầy để ra đi. Trước khi đi, Ngài nói: Bạch Thầy, xin Thầy có điều gì chỉ dạy cho con, để con có thể đi vào một cái động đá để ẩn tu. Ngài Milarepa, Ngài nói: Đủ rồi, tất cả những cái điều cần thiết ta đã dạy hết cho ngươi rồi, ta không còn gì để dạy nữa, ngươi hãy đi đi. Và Ngài Gambhova đảnh lễ dưới chân của một bậc thầy như một vị Phật sống đã khai ngộ cho mình, xong rồi cái Ngài đi. Băng qua bên kia bờ suối thì nghe tiếng của Ngài Milarepa gọi giật lại: Này này, ta còn một câu cuối cùng chưa kịp nói cho ngươi. Cái Ngài Gambhova, Ngài mừng quá, quay lại: Dạ thưa thầy, thầy dạy con điều chi? Nó: Đây là cái điều dạy cuối cùng của ta đây. Cái ông dán cái khố của ông lên, ông đưa cái mông và ông có hai cái miếng chai như đít khỉ. Ông nói: Đây là cái câu cuối cùng thầy dạy cho ngươi. Việc học đã xong, nhưng mà ngươi hãy tọa thiền như thế đó. Ngài thường ngồi thiền trên những cái cục đá rất là cứng, cho nên cái mông của Ngài nó chai như hai cái miếng mo rất là dày. Thưa đại chúng, là cái con đường thiền tập nó không có giản dị, trao cho chúng ta cái quà tặng thành đạt an lạc khi chúng ta nhẫn nhơ đâu. Người xưa căn cơ họ rất là bén nhạy, tâm bồ đề của họ nó rừng rực cháy, cái công phu hành trì của họ nó dày như thế đó. Học hết pháp học chưa đủ, phải đi vào pháp hành. Chứ mình đừng nghĩ là mình liễu giải được một vài câu của quý thầy, quý hòa thượng dạy, rồi mình tưởng là cái việc nó đã xong. Thưa không, đó là cái truyền thống Mật Thừa, cái lời dạy sâu sắc đó là: Ngươi hãy nhìn đây, đây là lời dạy của ta duy nhất. Đó là hãy nhìn vào cái mông chai của ta đây để biết rằng cái con đường thiền phải như vậy. Và nếu mình nhìn lại nhân gian, thưa các vị, không có một ông nhà giàu nào mà không có cực nhọc từng đêm đếm từng đồng tiền nhỏ để có thể thành một người nhà giàu. Không có một anh học trò nào học giỏi mà không có học chăm chú từng bài học. Và tất cả những sự việc trong đời thành công, từ làm giàu cho tới làm cho tri thức mình được càng ngày càng dày, không hề có một cái con đường nào vượt thắng mà không đòi hỏi chúng ta đầu tư tất cả cái năng lượng của sự tu học của mình, cái nhiệt tình của mình mà thành công cả. Do vậy, hiểu là một việc, cái khoảng cách của từ hiểu đến chứng nghiệm còn rất là xa. Truyền thống tu nào cũng vậy cả, niệm Phật cũng thế, Mật Thừa cũng thế, và thiền định cũng thế. Pháp học chưa phải là tất cả, pháp hành mới quan trọng. Nếu mà mình thiền tập nhẫn nhơ qua ngày thì thưa đại chúng là mình chỉ là người cởi ngựa săn hoa, hoặc tệ hơn nữa, mình là những người lý sự ở đầu môi chót lưỡi cho vui thế thôi, mà mình không thể nếm được cái hương vị an lạc của pháp do Đức Phật trao cho. Cho nên cái điều nhắc ở đây, thưa các vị, thực tập rất là quan trọng. Ta làm thế nào để thực tập được trong từng hơi thở, từng bước đi, từng cái động thái của thân, Và nếu cả một ngày các vị an trú trong pháp hành, an trú trong sự thực tập, thì mới có hy vọng đoạn trừ được phiền não, giảm nhẹ được cái sầu bi khổ não, cái chất nặng trong tâm thức của các vị, mới có thể giải trừ được nghiệp thức từ quá khứ cho tới hôm nay. Bằng mình nhẫn nhơ qua ngày, thì thưa đại chúng là nếu là tu sĩ thì ta không đủ công đức để đền nợ áo cơm của thí chủ. Nếu là người nhân gian thì thưa các vị, ta chìm nổi mãi trong cõi luân hồi. Hay là gần hơn, đó là mình chìm nổi mãi trong những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái lo lắng bất an của đời người. Không có cách gì tự chủ được cả. Người ta khen một câu, mình vui. Chê một câu mình buồn. Nói một lời mình cảm thấy tổn thương. Nhìn một cái nhìn mình cảm thấy bị xúc phạm. Thế thì cả một ngày, cái lỗ mũi mình ở trong bàn tay của người khác. Họ dẫn đi lên, mình đi lên. Họ dẫn đi xuống, mình đi xuống. Cuộc đời mình không thể làm chủ được. Và nếu muốn làm chủ được ở mức độ cạn, đó là vượt thắng được những cái vui buồn sầu khổ của một đời người. Không có cái con đường nào hay bằng cái con đường quay về chính tự tâm của ta để thực tập từng phút từng giây một. Do vậy, con đường đạt đạo hay con đường làm giàu hay con đường học tập hay con đường thành công gì từ thấp tới cao đều đòi hỏi ta đầu tư cái năng lượng tinh tấn rất là dũng liệt mới có thể thành công được. Đó là điều thứ nhất. Mình chia sẻ để các vị biết rằng làm cho nó phát khởi trong tâm mình cái ngọn lửa đam mê cái sự tu rất là quan trọng. Rồi từng bước thực tập được miên mật nó rất là quan trọng. Vào thế kỷ thứ 16, Nhật Bản có một nhà thơ lớn gọi là nhà thơ Ba Sô. Trung Quốc họ dịch là Ba Tiêu á. Các vị biết thơ hài cú của Ba Tiêu chứ ha. Trên con đường phiêu bạc, ông lang thang đây đó, một hôm đi ngang qua một làng quê kia, gặp một nhóm người đang tập trung lại, đốt lửa, uống trà, ăn bánh và làm thơ. Và thấy một ông già lang thang, người ta mời ghé lại. Và cái nhóm người kia họ đang vịnh về, họ đang bàn với nhau là làm một bài thơ hài cũ về trăng. Và mời cái người khách lạ kia hãy nói một bài thơ về cảnh trăng. Dĩ nhiên ăn của người ta một miếng bánh, uống của người ta một cốc trà, thì cái người khách phiêu bồng kia không thể không đóng góp một bài thơ. Ông mới xuất khẩu một câu đầu là vầng trăng non dài. Cả một nhóm người ta nhao nhao phản đối, nó không, trăng rằm mà, làm gì có chuyện trăng non dài. Cái ngài lặng lẽ không nói gì không cãi, ngài đọc thêm một câu là theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Mình nói chuyện non dài cho vui. Vầng trăng non dài, theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay. Và cả một cái nhóm cư dân của làng quê kia họ rất là kinh ngạc. Thưa có phải ngài là tiên sinh Ba Sô không? Và họ phát giác ra đây chính là một nhà thơ phiêu bồng đã làm nên một cái dòng chảy của thi ca Nhật Bản. Và hiện tại thơ ấy nó đã tràn qua rất là nhiều quốc gia châu Mỹ, châu Âu. Và rất nhiều người trên nhân gian này đam mê thơ hài cú của Ba Tiêu. Nhưng mà cái chuyện trở lại đây đó là chuyện này. Vầng trăng non dài, theo ta từ dạo ấy, ai có ngờ đêm nay, có nghĩa là gì? Thứ nhất là thưa trăng nào đó cũng từ khuyết đến tròn. Nó theo ta từ dạo ấy, và đâu có ngờ rằng đêm nay nó tròn vành vạnh và sáng rực giữa bầu trời. Thưa đại chúng, và cái công phu thiền tập của ta cũng như thế. Cứ một ngày nó đầy một chút, ngày nó đầy một chút. Cũng như vầng trăng non dại kia, từ cái vệt mỏng lưỡi liềm bé nhỏ như cái chiếc móc câu, rồi mỗi một ngày nó đầy thêm một chút, và ai có ngờ rằng đêm nay nó tròn và sáng như thế. Cái công phu tu của chúng ta cũng thế, thưa các vị. Nếu một ngày các vị không có làm cho nó đầy một tí, thì sẽ không có cơ hội là ai có ngờ đêm nay trăng nó tròn. người xưa mới giác ngộ. Không có nghĩa là bất chợt giác ngộ đâu. Giác ngộ có nghĩa là mỗi một ngày họ đong đầy tâm thức của họ một chút chánh niệm. Thế rồi có một lúc nào đó nó bừng vỡ, tâm thức họ sáng ngời như vầng trăng đã theo cái con người phiêu lãng kia, và bất ngờ thay đêm nay trăng tròn vành vạnh. Đó là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý để biết rằng mỗi một ngày mình không tu và mỗi một ngày mình đánh mất biết bao nhiêu cái điều lợi ích lớn lao. Ta thử hình dung là đời sống của ta nó có 3.000 ngày thôi. Một ngày nó đi qua có nghĩa là tuổi thọ mình mất đi hết một ngày của sự sống. Cứ thế, mình bị đẩy dần về cái hướng của cái chết. Thế mà mình không làm cho cái vầng trăng trong lòng mình nó đầy hơn, để có một lúc nào đó ngẩng mặt nhìn trời, thấy không gian đầy ánh trăng, thì rõ ràng là ta thiệt thòi vô cùng trong khi tuổi đời mỗi ngày mỗi mất. Cho nên yếu tố của con đường thiền tập là làm thế nào để mỗi ngày cái năng lượng chánh niệm của các vị càng ngày càng vững hơn. Và nếu không làm được điều này thì thưa đại chúng là không có nghĩa là mình dừng lại. Mình tu không tiến có nghĩa là mình lùi, chứ không có phải là dừng lại ngang chỗ ấy. Không hề có một loài thực vật nào ở giữa đất trời nó đứng yên, nó không ra cành, ra lá, ra chồi, mà nó được gọi là cái cây còn sự sống cả. Nếu cái cây nào mà nó dừng lại, nó không phát triển được một mùa, tức là sự cố đã xảy ra ở trong gốc của nó, trong thân của nó. Con người ta cũng thế. Đời sống tâm linh của mình, sự tu tập của mình mỗi ngày không tiến, có nghĩa là các vị đã bị thui chột tâm bồ đề, các vị đã bị sâu đục từ bên trong, cũng như cây kia. Nó không ra lá vào mùa xuân, không ra tược vào mùa xuân, có nghĩa là nó đã bị sâu đục thân, rễ nó bị úng nước. Và rõ ràng điều này là một cái nguyên tắc rất là căn bản cho đời sống thực vật bên ngoài, cho đời sống con người bên trong, và cũng cho đời sống tâm linh của chúng ta nữa. Cho nên thưa đại chúng là mỗi một ngày mình phải làm thế nào để cho cái năng lực chánh niệm của mình càng ngày càng hùng mạnh hơn, cái tâm bồ đề của mình càng ngày càng lớn hơn. Tu sĩ cũng thế, cư sĩ cũng thế. Nếu mình thích luyện cuộc đời mình vào cái cõi vô thường để cho nổi chìm trong ba cõi thì không nói làm gì. Nhưng mà khi phát tâm lành đến với đạo, nếu đó là những người tu phát vào mình cái manh áo ca sa, thì hứa với lòng rằng mỗi một ngày phải tiến đạo. Hứa với lòng rằng trên thì không phụ ơn tam bảo, dưới thì không có cô phụ ơn của thí chủ, và nhìn lại mình thì không cô phụ một mảnh hình hài này. Nếu là những vị cư sĩ thì thưa các vị, cái cơ duyên gặp Phật pháp không phải dễ, có khi trăm kiếp nghìn đời mình mới gặp được chánh pháp. Và ta thử nhìn lại đa số những người có duyên với đạo quy y và học pháp, chưa chắc gì ta biết được con đường tâm linh để quay trở về. Ta cứ lao sao, hết lao sao ở nhân gian, ta lao sao trong đạo. Hết cái chuyện lợi danh của nhân gian, mình vào trong đạo mình cũng kiếm một chút lợi danh. Và điều này nó biểu hiện rất là rộng trong cái cộng đồng Phật tử hiện tại. Cho nên gặp được chánh pháp, biết được con đường trở về không phải là chuyện một sớm một chiều, và ít phước đức nhân duyên. Cho nên nhận ra được đạo, thưa các vị, hãy đối trước thập phương tam bảo, phát nguyện sâu chắc là con nguyện một đời này thành tựu được an lạc giải thoát. Bằng không như thế thì mình cứ trôi lăn mãi trong cõi luân hồi thôi. Điều thứ nữa thưa các vị, nếu mà các vị có cái điều kiện đọc vào cuộc đời của bà Dipama. Tôi không biết ở đây các vị có đọc chưa, một nữ thiền sư của Miến Điện, bà gốc là người Ấn Độ, và người ta dịch ra cái cuốn này rất là hay, dường như là thầy Thiện Minh thầy dịch thì phải. Ở bên Mỹ họ in nó rất là đẹp, in 2-3 lần, có nhiều cái tên khác nhau, nhưng mà tôi chỉ nhớ đại khái người ta nói về cuộc đời của bà Dipama thôi. Một người đàn bà bé nhỏ, bệnh tật và cuộc đời đầy bất hạnh, chồng chết, đứa con chết, và sức khỏe và suy sụp một cách nghiêm trọng, và không nghĩ rằng mình có thể sống được, còn một chút hơi thở tàn tạ thôi. Và bà nghe một lời khuyên là đến thực tập thiền ở một cái trung tâm thiền của truyền thống thiền Vipassana. Bà liên các cuộc đời mình vào cái chuyện thiền tập, và tự nhiên cái sự chuyển biến nó xảy ra không thể lường được, đó là sức khỏe bà ngày một phục hồi. Tất nhiên là trong cái truyền thống thiền Vipassana có những vị sư rất là lỗi lạc, có những vị sư dạy cho bà cái phương pháp để bà có thể có được chút thần thông trong cuộc đời. Và tới chừng bà được mời qua Mỹ, có một cái hội thiền học ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ mời bà đến, và ta thử hình dung là người đàn bà bé nhỏ kia đứng với một anh Mỹ thì bà như con của anh Mỹ ấy. Vậy mà những cái người to con, học hàm học vị đầy người, họ có cái bằng PhD, tức là cái bằng tiến sĩ treo đầy trên ngực, thế mà cúc cung đảnh lễ một người đàn bà nhà quê Ấn Độ ít học, bé nhỏ, khiêm tốn. Và họ một mực kính trọng bà như một vị thầy. Kể cả những người Mỹ đã từng xuất gia làm tỳ kheo cũng kính trọng bà, coi bà như một vị thầy. Kể cả một vị sư người Việt Nam rất là lỗi lạc hiện thời, đó là Hòa Thượng Kim Triều. Không biết ở đây các vị có nghe cái tên của Hòa Thượng chưa? Mỗi năm Ngài dường như cũng có dịp du hành về dạy thiền ở tu viện Phước Sơn. Những năm mà Hòa Thượng Kim Triều du học ở trên Ấn Độ, và cũng được cái sự hướng dẫn của bà. Và Ngài có viết một phần, một vài lời trong cái quyển Cuộc đời của bà Dipama. Và đôi khi bà cũng thể hiện một chút thần thông để cho những người học trò Mỹ kia có niềm tin với Tam Bảo. Bà có thể đưa bàn tay ra và nướng củ khoai tây chín được, và bà có thể ẩn thân nơi này, hiện thân nơi kia để trình pháp. Và có những lúc bà lừng lững từ hư không bước vào để trình pháp với thầy, và đi ngang qua vách tường một cách rất là dễ. Tuy nhiên bà nói là tất cả những điều này không phải là cái mục đích của người tu. Cái người tu quan trọng đó là thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, có được cái năng lực chánh niệm trong từng sát na, và chứng nghiệm được tuệ giác mới có thể vượt thoát được sầu bi khổ ưu não, mới có thể đạt thẳng đến cái trạng thái niết bàn hiện tiền. Và mình dẫn một chút về cuộc đời của người đàn bà kia để thưa cùng các vị là trong mỗi chúng ta ai cũng đều có một cái năng lực rất là kỳ vĩ, rất là tuyệt vời, có thể chứng nghiệm được thiền, có thể chứng nghiệm được niềm vui, an lạc và giải thoát hiện tiền không phải là cái điều gì khó khăn cả. Mình đừng nghĩ là cái pháp tu nó dành cho một số người có đặc quyền đặc lợi, nó dành cho một số người có điều kiện cạo tóc, làm thầy tu hay làm ni cô mới có thể có khả năng thực tập thiền. Thưa, không phải như thế. Trong cái truyền thống nguyên thủy, tức là thiền Vipassana, thưa, các sư dạy rằng người nào có nhiệt tình tu tập thì ngay hiện đời người đó có thể chứng nghiệm được an lạc và niết bàn. Chứ không có nghĩa là cái việc này dành cho thầy tu, chắc như vậy. Và nói như vậy để quy chiếu lại một điều, thưa đại chúng, là các vị làm khởi phát trong tâm thức của các vị một cái niềm đam mê thực tập sâu sắc, thì các vị có thể chứng nghiệm được an lạc ngay hiện đời, ngay nơi đây, ngay giờ phút này, chứ không phải xa xôi gì cả. Đó là điều rất rõ ràng, và rất là nhiều vị nữ thiền sư cư sĩ, và một người rất là đặc biệt lỗi lạc, đó là Ngài Goenka. Thưa, nếu các vị có cái điều kiện mà coi những cái video của Ngài dạy, thì các vị thấy một điều là cái ông cụ này, ông đen như cục than. Và có khoảng chừng vài trăm cái trung tâm thiền có mặt ở châu Mỹ, ở vùng Bắc Mỹ. Và cái ngôn ngữ của ông dạy tiếng Anh thì người Mỹ họ nghe cũng rất là khó, tại vì người Ấn mà nói tiếng Anh thì dĩ nhiên nó không có hay bằng người Việt. Ấy thế mà những cái trung tâm thiền kia người ta chỉ mở cái video thép của ông thôi, tức là những cái cuồng băng video rất là cũ kỹ. Thế mà 200-300 con người thiền sinh tới tham học. Và cứ mỗi một khóa thiền như thế thì người Tây Phương họ thu gặt được rất là nhiều cái kết quả. Họ thành đạt được an lạc ngay hiện tiền. Và vị thiền sư đó là một người cư sĩ thôi, chứ không phải là một ông thầy tu gì cả. Và mình dẫn chứng ra hai vị rất là lỗi lạc hiện thời. Ngài Goenka dường như còn sống thì phải, và Dipama thì bà mất rồi. Để các vị có một cái niềm tin vững chắc về cái năng lực tu tập của chính mình. Và nói như thế để quay trở lại, thưa các vị, chúng ta mỗi người đều có khả năng có thể thành đạt được an lạc hiện tiền, chấm dứt được những cái sầu bi khổ ưu não của một đời người rất là nhẹ, nếu chúng ta biết đầu tư cái năng lượng của mình cho việc tu. Quan trọng hơn tất cả mọi điều đó là mình làm thế nào để cho cái tâm bồ đề của mình nó luôn vững chắc và đủ thông minh để lợi dụng được từng phút từng giây của một đời sống mà thực tập. Đó là hai cái yếu tố rất là quan trọng để đẩy mình đạt thẳng vào thánh vị, tức là đạt thẳng vào cái trạng thái an lạc của tự tâm. Và có được cái điều này, có được cái niềm tin vững chắc bằng cái tâm bồ đề dũng liệt, có được cái sự thông minh khéo sắp xếp thì giờ và khéo thực tập trong mọi phút mọi giây, thì chắc chắn là các vị nếm được hương vị của pháp lạc ngay trong hiện đời thôi. Người xưa đã làm được, ta cũng làm được. Và người xưa có khi cái hoàn cảnh họ còn khó khăn hơn ta rất là nhiều, cái cơ thể họ nó tật bệnh, nó ốm đau rất là nghiêm trọng, và cái sự bất hạnh của cuộc đời họ nó lớn hơn ta rất là nhiều. Ấy vậy mà họ còn có khả năng vượt thắng được để thành đạt an lạc hiện tiền, thế thì ta không có vì lý do gì mà không chứng nghiệm được niềm vui của sự thực tập ngay bây giờ ở đây cả. Đó là những cái điều rất là cụ thể mình chia sẻ để các vị nhìn lại đời sống của mình, chiêm nghiệm chính mình và cố gắng thực tập, đừng để cho ngày tháng nó đi qua rất là phí phàm. Có khi nào các vị nhìn một ngày đi qua các vị cảm thấy hối hận, cảm thấy tiếc không ạ? Có khi nào các vị nhìn một sợi tóc bạc các vị cảm thấy buồn không? Thưa, cách đây rất là nhiều năm tôi ở Quan Âm. Một hôm tôi ăn cơm, tự nhiên tôi nhai nhầm một cái viên sỏi rất là lớn ở trong miệng, và nó bể luôn nửa cái răng. Tôi lừa tôi bỏ được viên sỏi ra, rồi bỏ được nửa cái răng của mình ra bàn, cái ngồi trầm tư, không ăn nữa. Buổi chiều đó cũng không ăn luôn. Và các cô chú đó nói có phải là ê răng cho nên thầy không ăn được. Nói không, bể nửa cái răng bên này thầy còn ăn được mấy bên kia chứ. Thế nhưng mà cái điều thầy buồn lòng không ăn đó là thầy thấy dường như mình hơi già, xương nó yếu đi, cho nên tự nhiên nhai nó bể chứ. Ngày xưa răng của mình có thể nghiền được đá mà không sao, thế mà bây giờ nhai có một viên sỏi nó bể nửa cái răng. Và từ cái kinh nghiệm cá nhân thì tôi nghĩ, thưa các vị, lâu lâu mình hãy nhìn lại mình để thương lấy chính cuộc đời mình. Cái sức khỏe nó theo với tháng ngày nó ra đi, rất là nhẹ. Mình đừng nghĩ cái người già kia, cái bà cụ lụm cụm kia ngồi khòn khòn, đó là không phải là mình. Thưa, mình sẽ như thế. Rồi sẽ có một lúc các vị vô bệnh viện, các vị nhìn những người bạn của mình. Bác sĩ họ gắn nhiều ống lắm. Nào là ống để đổ thức ăn, nào là ống để thở, nào là ống để truyền máu, truyền serum. Chân cũng có ống, tai cũng có ống, miệng cũng có ống, lỗ mũi cũng có ống. Rồi các vị đừng nghĩ cái chuyện nó dành những người kia. Mình hãy nghĩ là sẽ có lúc mình như thế. Có một lần tôi ra đảo Hawaii thăm một bạn. Mấy anh em dẫn nhau đi chơi cũng 5-7 ngày đi khắp cái quần đảo. Thưa các vị là quần đảo Hawaii là cái quần đảo cực đẹp trên hành tinh này. Mình đứng ở trên đường mình nhìn xuống nước xanh như nhuộm vậy đó. Mình chưa hề thấy cái biển nào nó đẹp như vậy. Cái màu nước nó cực kỳ xanh. Biển rất là ấm. Biển của miền Bắc Mỹ thì rất là lặng. Tôi chưa bao giờ thọc chân xuống biển được. Nước ở cái vùng từ băng tuyết nó tan nó chảy về, cho nên cái miền Tây Hoa Kỳ dù đó nó là Cali là vùng nắng ấm nhưng mà biển rất là lạnh. Mùa hè cũng lạnh đó. Nhưng mà biển ngoài kia thì rất là ấm. Và nhiều ngày đi chơi, cái cảnh rất là thiên đường. Và một hôm, người bạn nói, hôm nay tôi dẫn các thầy đi đến cái vùng địa ngục để các thầy có thể chiêm ngưỡng được nhân gian. Thế là anh em mới dẫn nhau vô cái viện dưỡng lão. Đúng là nơi đó mình vô rồi cái mình buồn lòng, không muốn ăn. Có những con người họ chỉ còn một cái hình hài mà sự sống nó đã ra đi mất rồi. Họ ngồi với một cục thịt. Ta thử hình dung là người già, họ nghiêng đầu ở một bên và nước miếng vòm nó chảy vào lòng thế này. Và khi tôi nhìn thấy những người như thế, những cái đời sống như thế, rồi nhìn lại mình nghĩ sẽ có một ngày như thế. Ở Việt Nam cái văn hóa chúng ta không có đến đổi là bố mẹ già, con cái nó đưa vô cái viện dưỡng lão rồi nó ở nhà nó thảnh thơi, nó sẽ nuôi mình ở nhà đó. Thế nhưng mà ta thử hình dung là nếu có một cái sự cố nó xảy ra, một cái động mạch nào nó bị vỡ đi, tai biến nó xảy ra, mình không chết mà mình cũng không sống, mình nằm lăn lóc đó 5 năm 3 năm, nửa người nó bị lỡ đi, các vị thử hình dung cái nỗi khổ nó ai gánh, con cái mình nó gánh, mà bản thân mình thì muốn chết cũng không chết được, sống cũng không ra hồn. Và mình đừng nghĩ chuyện nói chuyện với người kia, không ai có thể đoán biết được là ta ra sao trong ngày mai cả. Thế thì thưa đại chúng là các vị hãy nhìn lại hình hài của các vị. Trong lúc sức khỏe của các vị còn tốt lành đây, hãy trân quý nó, đừng có phí phạm một ngày đi qua rất là tội. Cái chết là cái chắc chắn nhất của một đời người. Cái gì thì không chắc chắn, nhưng mà cái chết là cái chắc chắn ta sẽ chết. Nhưng mà cũng có một cái điều kỳ lạ, cái chết là một cái tình cờ nhất, ta cũng không lường được. Nó chắc chắn phải chết, nhưng mà nó rất là tình cờ, ta không biết ta chết lúc nào. Các vị có hình dung được là mình sống bao nhiêu lâu không? Thưa không. Người ta có thể đoán biết được cái nhà này nó có tuổi thọ 30 năm, 50 năm. Nhưng mà không ai đoán biết được tuổi thọ của con người 50 năm, 30 năm cả. Có thể chết bất ngờ bất cứ lúc nào. Trịnh Công Sơn có bài hát đó, chết như mơ đó. Ta cũng thế. Thưa ta có khi không phải chết như mơ đâu, mà chết rất là nặng nề, rất là tội nghiệp, rất là quằn quại, rất là khổ đau. Mình hãy nhìn những người già, nhìn những cái chết của người bạn, nhìn cái cơn bệnh đổ ập xuống những con người thân thể họ rất khỏe, để mình thương lấy chính cuộc đời mình. Thưa các vị, này công danh, này sự nghiệp, tất cả đều phù du. Cách đây nhiều năm, các vị đến và gặp sư ông Trúc Lâm, thấy ông cụ hùng phong rừng rực, một bậc thầy thiên hạ thấy đều sợ. Thế nhưng bây giờ tôi gần ông cụ, tôi thấy như ông nội tôi à, rất là gần gũi, rất là thân tình. Rồi nếu có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn thì ta thấy ông cụ cũng nhớ cũng quên. Danh mình có là bao nhiêu, công đức mình làm được cho cuộc đời có là bao nhiêu, Mình đem mình so với ông cụ Trúc Lâm, mình thấy mình có nghĩa gì đâu. Mình chỉ là hạt cát thôi, mình không có nghĩa gì cả. Cái công phu mình đóng góp vô cuộc đời chẳng có lớn. Cái khả năng nuôi người của mình nuôi nhiều lắm là chỉ vài ba đứa con. Bố mẹ mình chưa chắc. So với ông cụ nuôi hàng nghìn tăng ni. So với cái sự kính trọng và danh, thưa các vị, hàng ngàn người đảnh lễ, ta được ai kính trọng đâu, ta được ai lại lục đâu, ta nuôi được mấy người đâu, công của ta còn lại trên nhân gian này ai nhắc nhở đâu. Thế mà người kia sống thêm 20 năm nữa thì cũng nhớ cũng quên, đi cũng lụm cụm, cũng phải có người nhiều. Cho nên thưa các vị, mọi thứ ở nhân gian này đều phù du cả. Danh cũng phù du, lợi cũng phù du, của tiền cũng phù du, tình người cũng phù du. Chỉ có cái không phù du, đó là các vị khéo quay về đời sống của các vị để lo tu thôi à. Cái này các vị thành đạt được thì nó là cái sở hữu rất là trung kiên của chính bản thân các vị. Không có cái gì trung kiên bằng sự tu học của các vị cả. Nói như thế để mình đừng có phí phạm cuộc đời trong những chuyện rất là phù phiếm của nhân gian. Ai thương ta bằng ta? Không có người thân nào thương ta bằng chính ta cả. Cơn bệnh nó hành hạ các vị, các vị nhờ người bạn đời của mình chia sẻ một chút bệnh hoạn của các vị thử coi họ chia sẻ được không? Thưa không. Mình nằm thoi thóp trên giường bệnh, mình xin người ta một hơi thở không ai cho. Cho nên hãy thương quý cái đời này, trân trọng lấy đời sống của mình từng hơi thở đi tu, đừng có phí phạm, nó rất là tội. Thì ta thử hình dung ra là lúc ta nằm trên giường bệnh, lúc ta kêu gào, con ơi cho má một hơi thở, con ơi cho bố một hơi thở, bố mệt lắm, ai cho ta đây? Cho nên thưa các vị hãy trân quý từng hơi thở của các vị, đừng có phí phạm nó trong những cái việc rất là vô ích đời thường. Thưa, có khi mình lãng phí cuộc đời mình một cách rất là vô tội vạ. Thế nào là lãng phí cuộc đời vô tội vạ? Có những cái lo, những cái buồn, những cái hờn, những cái giận rất là vu vơ. Người ta xúc phạm mình một lời, người ta trịch thượng với mình một câu, người ta làm tổn thương mình trong một phút thôi. Ấy vậy mà mình cứ đem cái chuyện đó, cắt nó vào trong tâm tư, coi nó như là củ quý, để rồi lo lâu gợi lên, để tự đầy đọ hành hạ chính mình rất là tội. Không biết các vị có làm như vậy hay không? Mình cứ giữ những lời nói trịch thượng của người ta, giữ những cái điều xúc phạm tổn thương của người ta như là một vật va bão trong trái tim mình, để lo lâu của mình gợi lên. Để làm gì? Để tự hành hạ, đọa đài, giết chết đời sống mình. Cái đó là cái sự phí phạm rất là vô duyên. Mà mình hay làm như vậy, mình làm cái điều này với người hàng xóm thì còn tha được. Tại vì cái người hàng xóm kia một ngày mình gặp mặt một lần thôi. Có khi mình không muốn gặp mặt thì mình né đi, thì cả tháng mình mới lỡ mà gặp mặt. Nhưng mà cái tội của ta là ta làm cái điều này với người thân của ta, với người trong gia đình của ta, với vợ của ta, với chồng của ta, với con của ta. Những cái u uất buồn phiền giận tức đó mình không thể giải trừ được. Mình cứ cất nó trong lòng, mỗi lần gặp mặt là lòng đầy cay đắng. Thế thì thưa các vị, mình tự hành hạ, đọa đài, giết chết cuộc đời mình, chứ không phải là mình làm gì khổ lụy thằng chía đâu. Cho nên cái sự phí phạm tội tình nhất của con người là ôm ấp những cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu tuổi để tự hành hạ mình, rất là tội nghiệp. Và mình đâu biết rằng mỗi một cái ý niệm buồn nó gợi lên trong tâm thức, mỗi một cái ý niệm giận mà nó tràn lên nó trái tim, nó không phải tràn lên rồi nó mất, mà từ cái chủng tử nó khởi lên thành cái hiện hành, tức là nó mọc thành một cái cây, rồi cái cây kia nó kết trái ra qua, nó thành hạt, nó rụng lại trong cái vùng tâm thức của ta, để cái cơ hội lần thứ hai nó khởi lên thì nó khởi nhiều hơn, nó thành một đám rừng chứ không còn là một cái cây nữa. Ấy vậy mà mình có gan vô cùng, mình cứ gợi đi gợi lại những cái buồn, cái giận, cái sầu tuổi bất an để tự giết chết cuộc sống mình. Tôi biết có những người nàng dâu giận mẹ chồng mấy chục năm không tha, không biết làm chi mà tội tình mình như vậy không biết. Thưa các vị, cuộc đời mình nó đâu có dài, hệ thần kinh não của mình, cái neuron thần kinh mình nó đâu có đủ mạnh để nó tải những cái buồn cái giận nó lâu đời. Thưa, mình chất chứa càng nhiều bao nhiêu, càng khổ bao nhiêu, càng làm cho cái trí tuệ mình nó cùng lục, càng làm cho sức khỏe mình suy hao, càng làm cho tật bệnh dễ đến với thân, càng làm cho mặt mày của mình héo úa. Ấy vậy mà người ta có khả năng nhớ những cái giận, những cái buồn, những cái hờn, những cái tức, rồi nhớ những cái chuyện thị phi của ông nọ bà kia rất là vô duyên. Mở miệng ra là mình cứ nói cái chuyện nhà hàng xóm. Tại sao mà mình có nhiều thì giờ mình làm cái chuyện vô ích như vậy? Thú thật với các vị là người mà thật tu rồi không có thì giờ để buồn ai đâu, để giận ai đâu, để trách cứ ai đâu. Huống nữa là có nhiều thì giờ để nói cái chuyện vô công rồn nề của ông A và B. Thưa không có, chắc như vậy. Cho nên xin các vị hãy trân quý từng hơi thở của đời sống mình, đừng có phí phạm một cách vô ích như vậy. Hãy biết thương lấy chính mình, hãy rũ bỏ tất cả những cái âu lo phiền muộn, căng thẳng bất an, làm cái lòng mình cứ mỗi một phút giây của cuộc đời lòng càng nhẹ càng thênh thang. Bao giờ lòng mình mà có không gian bát ngát thì thưa đại chúng là cái an vui của pháp lạc nó mới ghé lại lòng mình. Còn lòng mình mà còn triểu nặng, còn chấp đầy thì chắc chắn một điều là ta không thể mời được cái vần căng non kia nó theo với bước chân mình để càng ngày càng lớn, mà tới một lúc vần căng bừng sáng được trong trái tim ta. Thưa đại chúng là mỗi một buổi tối tôi chia sẻ với các vị vài điều tôi xin nhắc lại đây. Đó là mỗi người đều có khả năng chứng nghiệm được an lạc hiện tiền bằng cái tâm bồ đề rừng rực lửa ham tu của các vị. Mỗi người hãy tự vận dụng cái việc thông minh của mình để có thể ứng dụng được thiền tập trong mọi phút mọi giây. Và mỗi người hãy cố gắng thương lấy chính mình, thôi đừng thương ai hết, hãy thương lấy chính mình, thương lấy mạng sống của mình rất là ngắn ngủi, thương lấy hình hài này rất là bé nhỏ, thương lấy cái hệ thần kinh này, cái tải trọng nó không có chứa được nhiều, hãy gột hết những cái ưu tư phiền muộn lo lắng bất an, làm cho tâm thức mình càng ngày càng nhẹ. An trú tâm ngay nơi chánh niệm và hứa lòng rằng con sống rất là xứng đáng để từng phút giây đừng phí phạm. Hãy nhìn cái vô thường đến những người bạn, hãy nhìn cái nỗi khổ của bao người đang hoằn hoại. Ta có được cái điều kiện tốt lành vô cùng để tu, mà ta không tu thì không biết ta vòi vĩnh cái điều kiện gì nữa. Đừng nói là ta không có điều kiện tu. Thưa mình hãy nhìn tất cả những điều kiện ở bên ngoài, những cái khó khăn muôn vàng đang đổ vào đời sống của bao người. Ta có được điều kiện tốt lành vô cùng, hãy khéo lợi dụng cái điều kiện chính mình đang có và thực tập, đừng để ngày đoạn tháng qua. Đó là cái điều mình nhắc lại để cho các vị ghi nhận. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này
xin đi duỗi chân thư giãn. Đây là thứ sáu rồi, chỉ còn gặp tôi một tuần nữa thôi, và tuần nữa cũng nhiều. Thưa các Phật tử, là tôi cũng không có ý định là về đây nói chuyện gì nhiều với các vị. Đa phần là những buổi tối thế này tôi chỉ nhắc nhở khích lệ để cho các vị tinh tấn tu thôi, chứ tôi không có làm ăn một cách nghiêm túc giống như là tôi dạy học ở bên kia. Bên kia thì tôi dạy rất là đúng giờ đàng hoàng, tiếng rưỡi đàng hoàng. Đây thì có 30 phút, 45 phút. Và nói linh tinh đủ chuyện trên trời dưới đất cho các vị nghe cho vui thôi. Thành ra những buổi nói chuyện này các vị có cơ hội nghe trực tiếp được thì quý, còn không thì thôi, chứ không hề không hề có chuyện là có những cái CD giống như hồi năm rồi chúng tôi đã từng về đây để chia sẻ cùng các vị. Nghe trực tiếp và đem nó vào trong cái sự thực tập của chính mình, chứ không cần nhớ lời, nhớ chữ là chi. Học rất là nhẹ nhàng. Ngày xưa trên không của Trúc Lâm dạy vậy. Đại chúng vô ngồi xếp hàng đó rồi nghe, được nhiều nghe thôi. Vở kinh ông đọc còn mình đọc theo vậy thôi, không ghi chú gì cả. Mà tôi nghĩ học viện cũng hay. Tại sao hay cái gì biết không? Tại học rồi nó quên rồi, nó là trẻ. Cái sao mình nói nữa cái họ, ủa, chuyện này mới. Cái thực tế thì nó cũ, nó mới. Và thưa các vị, hiện tại thì người không thích học tu thôi. Chứ còn thích học thì thưa tôi nghĩ là rất là nhiều cái phương tiện để cho các vị học. Trong tương lai, cái người dạy học nhiều hơn người học. Bởi vì tôi thấy dường như là trên không gian mênh mông này pháp thoại đầy lên đó. Mình bấm bấm mấy cái là nghe pháp thoại cuối thầy giảng. Từ bên Úc, từ bên Tây. Rồi chỉ cần bỏ một cái đĩa vô thì các vị thấy hình của quý thầy giảng. Từ bên Canada cũng có mặt ở đây. Rồi rất là nhiều. Cho nên mình học Phật phải tha hồ. Có chịu học hay không mà thôi. Thì có chịu tu hay không mà thôi. À, đôi khi nó cũng có những điều rất ngược là cái phương tiện học thì nó rộng. Mà mình nghe nhiều mà mình không chịu tu. Và thưa không có cái gì mà không có gì thiệt thòi bằng nghe nhiều không chịu tu cả. Thông thường thì cái bệnh này cái bệnh trời cho của chúng ta. Người có một chút thông minh á, nghe thì nhận được đạo lý rất là dễ. Rồi đem những cái điều mình hiểu ra để lý sự cho vui. Tâm thức của chúng ta có một cái thói quen đó là muốn biểu lộ bản ngã, muốn chứng minh để cho người kia biết. Và từ cái này nó sinh ra những cái điều rất là tiêu cực. Cái tiêu cực thứ nhất là mình nghĩ rằng những cái điều mình hiểu đó là những cái điều mình chứng nghiệm được. Điều thứ hai, mình trở thành một người có một cái sự kiêu mạn về khả năng hiểu biết học hỏi của mình. Và khi hai cái này đã có mặt thì con người kia không có tiến đạo được, cũng không có mở rộng được cái trái tim để đón nhận những cái dòng pháp khác của người khác dạy. Và thêm một điều nữa là có khi mình lại rất ư là cố chấp. Có khi mình học thiền ba mớ là mình trở thành người cố chấp rất là nặng nề, không có thể dung chứa được những cái truyền thống khác. Có khi mình học tịnh độ được, mình tu được năm ba kỳ Phật thất, mình cũng trở thành người cố chấp, mình là cái người tu niệm Phật cho nên mình cũng một mực bài bát thiền. Và người tu, thưa các vị, cái điều đầu tiên phải làm đó là cái sự khiêm tốn để học. Rất là cần thiết. Tôi cũng có một cái bệnh rất là dễ thương, đó là tôi rất là khiêm tốn học. Tôi học được với những thầy nhỏ hơn tôi. Những sư cô mà giảng pháp tôi nghe hay tôi cũng khen hết mực. Khen rất thật chứ không phải là mình khen lấy lòng ai. Khen trước mặt người ta mới lấy lòng, chứ mình khen với một nhóm Phật tử mà nói sư cô nó giỏi ghê lắm. Tôi cũng học với sư cô đó. Và cái điều này rất là thật. Ví dụ như tôi nghe một thầy trẻ mà giảng pháp, tôi cũng ngồi học rất là say sưa. Tôi thấy chương trình ở trong chùa Hoằng Pháp á, các vị biết chùa Hoằng Pháp chứ ha, có nhiều thầy còn rất trẻ, giảng rất hay. Mình phải học chứ. Mình là cái gì đâu, mình nói giỏi hơn ai đâu mà không chịu học. Rồi có những cái lúc mình ngồi với những cư sĩ nghe họ chia sẻ đôi điều. Trên một cái chuyến xe họ rước mình đi để mình đi dạy học. Có những người cư sĩ họ làm việc ở trong bệnh viện. Họ nói cho mình biết những cái điều ở trong bệnh viện. Rồi những người thanh niên họ nói cho mình về những cái cơn sốt của thị trường phim. Những cái loại phim nào hay. Mình cũng lắng nghe và mình cũng học được đôi điều ở trong những cái buổi họ nói chuyện. Thưa đại chúng là cái người tu cần thiết nhất là cái sự khiêm tốn để học. Cái cần thiết thứ hai là mình nên nhớ cái mình hiểu không phải là cái mình chứng nghiệm được. Để lòng mình luôn mở rộng, mình luôn vươn lên. Và cái sự cố chấp nào nó cũng làm trở ngại cái tu hành và cái học hỏi rất là lớn. Đó là những điều mà mình đã có kinh nghiệm. Cho nên mình đừng nghĩ là mình đến đạo tràng là học với hòa thượng thiền sư, hay là đến đạo tràng kia học với hòa thượng thiền sư là mình ngon, chứ không có ngon gì cả. Mà hãy nhớ là mình là mình, thầy là thầy, không có phải mình là đệ tử của hòa thượng Trúc Lâm rồi mình là hòa thượng Trúc Lâm, thưa nó rất là xa. Cho nên thưa mình không có tự hào gì về cái học cái hiểu của mình cả, và lòng đầy khiêm tốn để học với các thầy, không hề bài bác Tịnh Độ Tông, không hề nói điều gì xúc phạm đến mật tông hay bất cứ tông phái nào cả. Và chúng ta nên có một cái sự khiêm tốn như vậy đối với các truyền thống tu.